kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5A của cuốn sách Phải trái đúng sai. Chương 5: Động cơ mới quan trọng. Immanuel Kant. Nếu tin vào những quyền phổ quát của con người, có lẽ bạn không phải người theo lý thuyết vị lợi. Nếu ai cũng đáng được tôn trọng, không phân biệt họ là ai, sống ở đâu, thì việc xem họ chỉ đơn thuần là công cụ để đám đông hạnh phúc là sai trái. Nhớ lại câu chuyện đứa bé suy dinh dưỡng, sống trong hầm kín vì lợi ích của thành phố hạnh phúc. Bạn có thể bảo vệ quyền con người vì tôn trọng con người sẽ tối đa hóa lợi ích về lâu dài. Tuy nhiên trong những trường hợp đó, lý do bạn tôn trọng quyền không phải là tôn trọng người nắm giữ chúng, mà để làm những điều tốt hơn cho mọi người. Một cách lên án kịch bản đứa trẻ khốn khổ là đã làm giảm lợi ích toàn thể, và cách lên án khác coi đó là một sai trái đạo đức thuộc về bản chất, sự bất công của đứa trẻ. Nếu không dựa trên tính có ích, vậy thì cơ sở đạo đức của các quyền này là gì? Chủ nghĩa tự do cá nhân đưa ra một câu trả lời khả dĩ. Con người không nên sử dụng như phương tiện đem lại lợi ích cho người khác, bởi làm như thế là vi phạm quyền cơ bản, quyền tự sở hữu. Cuộc sống, lao động, con người của tôi chỉ thuộc về mình tôi, toàn thể xã hội không thể tùy tiện sử dụng chúng. Tuy nhiên như chúng ta đã thấy, ý tưởng tự sở hữu khi được áp dụng đến tận cùng thì chỉ người theo chủ nghĩa tự do cá nhân quyết liệt mới có thể ưa thích nổi. Một thị trường tự do hoàn toàn, không có hệ thống bảo hiểm giúp đỡ những người rớt lại phía sau. Một nhà nước tối thiểu loại bỏ tất cả các biện pháp nhằm giảm bớt bất bình và thúc đẩy lợi ích chung. Sự triệt để tán dương sự ưng thuận đến mức chấp thuận việc tự lăng mạ phẩm giá con người như ưng thuận ăn thịt người, bán thân làm nô lệ. Ngay cả John Locke, sinh năm 1634, mất năm 1704, nhà lý thuyết vĩ đại về quyền sở hữu và chính quyền hạn chế, cũng không khẳng định quyền tự sở hữu không giới hạn. Ông bác bỏ quan niệm cho rằng chúng ta có thể từ bỏ cuộc sống và tự do của chính mình nếu thích. Nhưng thuyết về quyền bất khả xâm phạm của Locke lại viện dẫn đến Thượng Đế, gây trở ngại cho những ai tìm kiếm cơ sở đạo đức của quyền mà không dựa trên giả định tôn giáo. Quan điểm về quyền của Kant. Immanuel Kant, sinh năm 1724, mất năm 1804, đưa ra quan điểm khác về nghĩa vụ và quyền, một trong những quan điểm triết học mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất từng được đưa ra. Quan điểm này không phụ thuộc vào ý tưởng chúng ta sở hữu chính mình, hay cho rằng cuộc sống và tự do của chúng ta là món quà từ Thượng Đế. Ông coi chúng ta là những thực thể có lý trí, có phẩm giá và xứng đáng được tôn trọng. Kant sinh năm 1724 tại thành phố Conneper, Đông Phổ, và chết ở đó thọ gần 80 tuổi. Ông xuất thân trong một gia đình trung lưu, cha là nhà sản xuất yên cương và cha mẹ ông là những người Petit, một giáo phái tin lành nhấn mạnh đến cuộc sống tôn giáo bên trong và phải làm việc tốt. Ông học tại Đại học Conneper từ năm 16 tuổi và học rất giỏi. Trong khoảng thời gian đó, ông làm gia sư và sau đó khi 31 tuổi, ông có công việc mang tính học thuật đầu tiên là giảng viên không có lương. Ông được trả tiền dựa trên số lượng sinh viên hiện diện trong lớp của mình. Ông là một giảng viên chăm chỉ và được sinh viên yêu thích. Giảng khoảng 20 buổi một tuần với nhiều chủ đề, bao gồm siêu hình, logic, đạo đức, pháp luật, địa lý và nhân chủng học. Năm 1781, khi năm 7 tuổi, ông xuất bản cuốn sách để đời đầu tiên của mình, phê bình tính lý thuần túy. Trong đó, thách thức học thuyết chủ nghĩa kinh nghiệm về nhận thức gắn với David Hume và John Locke. 4 năm sau, ông xuất bản Nền tảng siêu hình đạo đức, tác phẩm đầu tiên trong loạt sách về triết học đạo đức của ông. 5 năm sau khi Jean-Marie Bentham xuất bản Nguyên tắc của đạo đức và pháp luật, Principle of Moral and Legislation năm 1780, quyền nền tảng của Kant châm ngòi trong một cuộc chiến dịch phê bình nặng nề chủ nghĩa vị lợi. Quyển sách nhấn mạnh đạo đức không phải là tối đa hóa hạnh phúc hay bất kỳ mục tiêu nào khác, mà là sự tôn trọng con người như những mục đích tự thân. Tác phẩm nền tảng của Kant xuất hiện ngay sau cách mạng Mỹ năm 1776 và ngay trước cách mạng Pháp năm 1789. Đồng điệu với sức ép về mặt tinh thần và đạo đức của hai cuộc cách mạng này, tác phẩm cung cấp một nền tảng vững chắc cho điều mà những nhà cách mạng thế kỷ 18 gọi là nhân quyền, và đó là thứ mà chúng ta ở đầu thế kỷ 21 gọi là nhân quyền có tính phổ quát. Triết học của Kahn khó hiểu, nhưng đừng vì thế mà sợ. Nỗ lực để hiểu thật đáng giá, vì đều thu được rất lớn. Tác phẩm này đưa ra một câu hỏi lớn. Nguyên tắc tối thượng của đạo đức là gì? Và trong quá trình trả lời câu hỏi đó, xuất hiện một câu hỏi khác cũng cực kỳ quan trọng. Tự do là gì? Kể từ đó, đáp án của Kahn cho những câu hỏi trên phủ bóng lên triết học đạo đức và chính trị. Nhưng ảnh hưởng mang tính lịch sử không phải là nguyên nhân duy nhất để chúng ta quan tâm đến ông. Thoạt nhìn có vẻ dễ nản, nhưng triết lý của Kahn thực sự hé lộ nhiều suy nghĩ hiện đại về đạo đức và chính trị, ngay cả nếu chúng ta không nhận thức được điều đó. Vì vậy, kiểu Kahn không chỉ là một trải nghiệm triết học, mà còn là cách thức đánh giá một số giả định lớn tiềm ẩn trong đời sống chung của chúng ta. Sự nhấn mạnh vào phẩm giá con người của Kahn truyền cảm hứng cho quan niệm ngày nay về các quyền con người phổ quát. Quan trọng hơn, lý giải về tự do của ông xuất hiện trong nhiều cuộc tranh luận về công lý của chúng ta ngày nay. Trong chương đầu tiên của cuốn sách này, tôi phân biệt ba phương pháp tiếp cận công lý. Cách tiếp cận của người theo thuyết vị lợi cho rằng cách xác định công lý và điều chúng nên làm là hỏi xem làm gì để tăng lợi ích tối đa hay tổng hạnh phúc của toàn thể xã hội. Cách tiếp cận thứ hai, kết nối công lý với tự do. Người theo chủ nghĩa tự do cá nhân đưa ra một ví dụ cho cách tiếp cận này. Họ nói rằng sự phân bố thu nhập và tài sản công bằng là bất cứ phân bố nào phát sinh từ việc trao đổi tự do hàng hóa và dịch vụ trong một thị trường tự do. Can thiệp vào thị trường là bất công, họ cho là thế, bởi vì điều này vi phạm quyền tự do lựa chọn của cá nhân. Cách tiếp cận thứ ba cho rằng, công lý có nghĩa là cho mọi người những gì họ xứng đáng được nhận về mặt đạo đức, phân bổ bởi mọi thứ để tưởng thưởng và thúc đẩy đạo đức. Như chúng ta sẽ thấy khi chuyển sang Aristotle chương 8, phương pháp tiếp cận dựa trên đức tính này kết nối công lý với sự phản ánh về lối sống tốt đẹp. Kahn không chấp nhận cách tiếp cận đầu tiên, tối đa hóa phúc lợi, và cách tiếp cận thứ ba, thúc đẩy đạo đức. Ông nghĩ rằng cả hai cách tiếp cận này đều không tôn trọng tự do của con người. Vì vậy, Kahn là người ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận thứ hai, kết nối công lý và đạo đức với tự do. Nhưng ý tưởng tự do ông đưa ra rất khắt khe hơn so với quyền tự do lựa chọn khi chúng ta mua bán hàng hóa trên thị trường. Kahn lập luận rằng những gì chúng ta thường nghĩ về tự do trên thị trường hay sự lựa chọn của người tiêu dùng không phải tự do thật sự, bởi vì đó đơn giản chỉ liên quan đến thỏa mãn những ham muốn mà chúng ta đã không lựa chọn ngay từ đầu. Ngay dưới đây, chúng ta sẽ đến với ý tưởng cao quý về tự do của Kahn. Nhưng trước đó, hãy xem lại sao ông lại cho rằng người theo thuyết vị lợi sai lầm khi coi công lý và đạo đức chỉ là vấn đề tối đa hóa hạnh phúc. Các rắc rối với việc tối đa hóa hạnh phúc, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Kahn bác bỏ thuyết vị lợi, ông cho rằng bằng cách xác định quyền dựa trên những tính toán về điều gì sẽ tạo ra hạnh phúc lớn nhất, chủ nghĩa vị lợi khiến quyền dễ bị xâm hại. Ngoài ra, còn có một số vấn đề sâu xa hơn. Cố gắng rút ra nguyên tắc đạo đức từ những ham muốn nhất thời của chúng ta là cách nghĩ sai lầm về đạo đức. Điều gì đó khiến nhiều người vui thích không hẳn đã đúng. Thực tế là, việc đa số, cho dù thật đông, vô cùng ưa thích một quy tắc nhất định, cũng không làm cho quy tắc này trở nên công bằng. Kahn lập luận, đạo đức không thể dựa trên những yếu tố đơn thuần mang tính kinh nghiệm, chẳng hạn như các mối quan tâm, sở thích, ham muốn và nhu cầu nhất thời của con người. Ông cho rằng, những yếu tố này liên tục biến đổi và lệ thuộc, vì vậy chúng khó có thể làm cơ sở cho nguyên tắc đạo đức phổ quát, chẳng hạn như quyền con người phổ quát. Nhưng ý cơ bản hơn của Kahn là việc đặt nguyên tắc đạo đức trên nền tảng các sở thích và ham muốn, ngay cả ham muốn được hạnh phúc, cũng là sự hiểu lầm đạo đức. Nguyên tắc về hạnh phúc của thuyết vị lợi chẳng đóng góp chút nào vào việc xây dựng đạo đức, vì việc làm cho môi trường hạnh phúc rất khác với việc làm người đó tốt đẹp, và việc làm người ấy thận trọng hoặc sắc sảo trong việc tìm kiếm ưu thế của mình hoàn toàn khác với việc làm người đó có đức hạnh. Đặt cơ sở đạo đức dựa trên mối quan tâm và ham muốn sẽ hủy hoại chân chính giá trị của đạo đức. Nó không dạy chúng ta cách phân biệt đúng sai, mà chỉ là làm thế nào để tính toán giỏi hơn. Nếu ham muốn và nhu cầu không thể đóng vai trò cơ sở đạo đức, vậy có thể là điều gì? một trong những khả năng là Thượng Đế, nhưng đó không phải là câu trả lời của Kant. Mặc dù theo đạo Cơ Đốc, Kant không đặt nền tảng đạo đức trên một đấng thiêng liêng nào cả. Ông lập luận, chúng ta có thể đến được nguyên tắc tối thượng của đạo đức thông qua việc thực hiện điều mà ông gọi là lý trí thực tiễn thuần túy. Để xem, theo Kant, làm cách nào chúng ta có thể suy lý ra các nguyên tắc đạo đức? Bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lực suy lý và năng lực tự do của chúng ta mà Kant đã phát hiện ra. Kant cho rằng, tất cả mọi người xứng đáng được tôn trọng, không phải vì chúng ta sở hữu chính mình, mà vì chúng ta là những con người có lý trí, có khả năng suy nghĩ. Chúng ta là những thực thể tự chủ, có khả năng tự do hành động và lựa chọn. Kant không nói chúng ta luôn thành công trong việc hành động có lý trí hay lựa chọn một cách tự chủ. Đôi khi, chúng ta làm được, nhưng đôi khi lại không. Ông chỉ nói, chúng ta có khả năng suy nghĩ và tự do, và tất cả mọi người đều có khả năng này. Kant sẵn sàng thừa nhận, khả năng suy lý không phải là khả năng duy nhất chúng ta có. Chúng ta cũng có khả năng cảm nhận hạnh phúc và đau khổ. Kant thừa nhận, chúng ta là những sinh vật có khả giác và lý trí. Với Kant, khả giác có nghĩa là chúng ta có phản xạ với cảm giác, cảm xúc của mình. Vì vậy, Bentham đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Bentham đúng khi nói chúng ta thích hạnh phúc và ghét đau khổ. Nhưng ông sai lầm khi nhấn mạnh những cảm xúc này là chủ nhân tuyệt đối của chúng ta. Kant cho rằng lý trí là chủ nhân tuyệt đối, ít nhất trong một số thời điểm. Khi lý trí chi phối ý định, chúng ta không bị thúc đẩy bởi ham muốn tìm kiếm hạnh phúc và tránh đau khổ. Khả năng lý trí của chúng ta gắn bó với khả năng tự do. Khi kết hợp lại, hai năng lực này làm cho chúng ta khác biệt và khiến chúng ta không còn chỉ là một loài động vật. Tự do là gì? Để hiểu triết lý đạo đức của Kant, chúng ta cần phải hiểu ông định nghĩa tự do là gì. Chúng ta thường nghĩ, tự do là không có gì ngăn cản điều mình muốn làm. Kant không đồng ý như vậy. Ông có một khái niệm nghiêm ngặt và khắt khe hơn về tự do. Kant lý giải như sau. Cũng như thú vật, khi chúng ta tìm hạnh phúc và tránh đau khổ, chúng ta không thực sự hành động tự do. Chúng ta là nô lệ của sự ham muốn và khát khao của chính mình. Tại sao? Bởi vì bất cứ khi nào chúng ta tìm kiếm cách thỏa mãn ham muốn của mình, tất cả mọi thứ chúng ta làm là vì lợi ích của một mục đích cuối cùng nào đó nằm bên ngoài chúng ta. Tôi làm việc này để xoa dịu cơn đói của tôi. Việc khác là để giải cơn khát của tôi. Giả sử tôi đang cố gắng quyết định sẽ gọi kèm hương vị gì. Tôi nên gọi vani, sô-cô-la hay cà phê sắc vụn đường thắng caramel. Chính tôi có thể nghĩ mình tự do lựa chọn. Nhưng thực ra, những gì tôi làm là cố gắng tìm ra hương vị nào phù hợp nhất với sở thích của tôi. Sở thích mà tôi không lựa chọn ngay từ đầu. Kant không nói thỏa mãn sở thích là sai lầm. Ý của ông là khi làm vậy, chúng ta không hành động tự do, mà hành động theo một quyết định ở bên ngoài chúng ta. Sau tất cả, tôi không chọn ham muốn đối với vị cà phê, chẳng tôi đã có sẵn ham muốn đó. Một vài năm trước đây, Sprit đã có một khẩu hiệu quảng cáo. Tuân theo cơn khát của bạn, quảng cáo của Sprit hẳn là tình cờ chứa một quan điểm của Kant. Khi tôi uống chai Sprit hoặc Pepsi hay Coke, tôi tuân theo mệnh lệnh này chứ không tự do. Tôi đáp ứng ham muốn mà mình đã không chọn, tôi tuân theo cơn khát của mình. Người ta thường tranh luận về vai trò của tự nhiên và giáo dục trong việc hình thành hành vi. Liệu ham muốn uống Sprit hoặc đồ uống có đường khác được mã hóa trong gen di truyền hay bị quảng cáo tác động? Với Kant, cuộc tranh luận này không quan trọng. Cho dù hành vi của tôi thuộc về bản năng sinh học hay do xã hội tác động, hành vi này không thật sự tự do. Hành động tự do, theo Kant, là hành động tự chủ, và hành động tự chủ là hành động theo quy tắc tự tôi định ra cho chính mình, không theo mệnh lệnh của tự nhiên hoặc quy ước xã hội. Một cách để hiểu ý của Kant về hành động tự chủ là xét mặt đối lập của tự chủ. Kant phát minh ra ngoại trị để nói về mặt đối lập này. Khi hành động ngoại trị, tôi hành động theo quyết tâm được định ra bên ngoài tôi. Đây là một minh họa. Khi bạn thả một quả bóng billiard, nó rơi xuống mặt đất. Khi rơi, quả bóng không hành động tự do. Chuyển động của nó bị các quy luật tự nhiên chi phối. Trong trường hợp này là quy luật trọng lực. Giả sử tôi rơi hoặc bị đẩy, từ nóc nhà Empire State. Khi tôi lao về phía mặt đất, không ai nói rằng tôi hành động tự do. Chuyển động của tôi bị trọng lực điều chỉnh, giống như quả bóng Biras. Giả sử tôi rơi chúng và làm chết một người khác. Về mặt đạo đức, tôi không chịu trách nhiệm trước trường hợp tử vong bất hạnh này. Cũng giống như về mặt đạo đức, quả bóng rơi từ một độ cao rất lớn vào đầu và làm một ai đó chết. Trong cả hai trường hợp, đối tượng rơi, tôi và quả bóng Biras, đều không hành động tự do mà bị trọng lực chi phối. Vì không có sự tự chủ nên không có trách nhiệm đạo đức. Do đó, đây là sự liên hệ giữa tự do như sự tự chủ và ý tưởng của Can về đạo đức. Hành động tự do không phải là lựa chọn phương cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đã định. Đó là lựa chọn chính mục tiêu, lựa chọn mà con người có thể thực hiện và quả bóng Biras và hầu hết động vật không thể. Người và vật. Bây giờ là 3 giờ sáng và người bạn cùng phòng tại trường đại học hỏi tại sao bạn phải thức khuya suy ngẫm về tình huống khó xử về mặt đạo đức liên quan đến xe điện mất phanh. Để viết một tiểu luận tốt cho khóa học nhập môn đạo đức, bạn trả lời. Nhưng tại sao lại phải viết một tiểu luận tốt? Bạn cùng phòng của bạn hỏi. Để được điểm cao. Nhưng tại sao quan tâm đến điểm? Để có được một công việc tốt trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Nhưng tại sao phải nhận được một công việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư? Để một ngày nào đó trở thành một nhà quản lý quỹ phòng hộ. Nhưng tại sao phải trở thành một người quản lý quỹ phòng hộ? Để kiếm được nhiều tiền. Nhưng tại sao phải kiếm được nhiều tiền? Được ăn tôm hùm thường xuyên là thứ tớ khoái. Cuối cùng thì tớ vẫn là một sinh vật khả giác. Đó là lý do tại sao tôi thức khuya suy ngẫm về cái xe mất phanh. Đây là ví dụ về điều Can gọi là quyết tâm ngoại trị, quyết làm việc gì đó vì lợi ích của cái khác, cái gì khác đó lại mang lợi ích của cái khác nữa, và cứ như vậy. Khi hành động ngoại trị, chúng ta hành động vì lợi ích của mục tiêu bên ngoài chúng ta. Chúng ta là công cụ, không phải tác giả của những mục tiêu mình theo đuổi. Can quan niệm tự chủ hoàn toàn trái ngược với điều này. Khi hành động tự chủ, theo nguyên tắc tự mình đặt ra cho bản thân, chúng ta là một cái gì đó vì chính nó, có mục tiêu tự thân. Chúng ta không phải là công cụ cho mục đích ở bên ngoài chúng ta. Chính khả năng hành động tự chủ mang phẩm giá đến cho cuộc đời con người. Đó là sự khác biệt giữa người và vật. Đối với Can, tôn trọng phẩm giá con người có nghĩa là đối xử với con người như một mục đích tự thân. Đây là lý do tại sao thật sai lầm khi sử dụng con người vì lợi ích chung và điều mà thuyết vị lợi chấp nhận. Đẩy ông béo xuống đường để chặn cái xe là sử dụng ông ta như phương tiện, và do đó không tôn trọng ông ta như một mục đích tự thân. Người theo thuyết vị lợi thời kỳ khai sáng, chẳng hạn như Min, có thể từ chối đẩy anh béo chỉ vì lo lắng về hiệu ứng thứ hai, sự giảm bớt các lợi ích về lâu dài. Mọi người không dám đứng trên cầu. Nhưng càng khẳng định nguyên nhân không đẩy này là sai lầm. Nó vẫn coi người có thể là nạn nhân này như một công cụ, một món đồ vật, một phương tiện đơn thuần đem lại hạnh phúc cho người khác. Cho phép anh béo này sống không phải vì chính anh ta, mà để những người khác có thể qua cầu mà không chần chừ. Điều này gợi lên câu hỏi về điều gì là một hành động có giá trị đạo đức. Nó đưa chúng ta từ ý tưởng tự do đặc biệt khắt khe của Can tới khái niệm đạo đức cũng khắt khe không kém. Đạo đức là gì? Hãy xét động cơ. Theo Can, giá trị đạo đức của hành động không tính đến hậu quả của hành động, mà nằm trong ý định của hành động. Điều quan trọng là động cơ, và động cơ phải thuộc về một loại nào đó. Điều quan trọng là làm việc đúng vì nó đúng, chứ không phải vì một số động cơ không nói ra. Can viết, một ý định tốt không phải do những gì nó tác động hay thực hiện. Nó tốt trong chính bản thân nó, cho dù nó có thành công hay không. Ngay cả nếu ý định này hoàn toàn thiếu quyền năng để đạt đến mục đích, nếu đã nỗ lực tối đa vẫn không thực hiện được bất kỳ điều gì cả, thì nó vẫn sẽ tỏa sáng như một viên ngọc quý, vì chính bản thân nó đã có giá trị đầy đủ. Để bất kỳ hành động nào tốt về đạo đức, tuân theo quy tắc đạo đức chưa đủ, hành động phải được thực hiện vì lợi ích của quy tắc đạo đức. Và động cơ đem giá trị đạo đức cho hành động là động cơ nghĩa vụ. Theo Kant có nghĩa là làm điều đúng vì một lý trí đúng. Trong khi nói rằng chỉ có động cơ nghĩa vụ có giá trị đạo đức, Kant không nói chúng ta có nghĩa vụ cụ thể nào. Ông không nói cho chúng ta biết nguyên tắc tối thượng của đạo đức yêu cầu gì. Ông chỉ đơn giản nhận xét rằng khi chúng ta đánh giá trị đạo đức của hành động, chúng ta đánh giá động cơ chứ không phải hậu quả của nó. Nếu hành động theo một số động cơ khác hơn là nghĩa vụ, ví dụ như từ lợi, thì hành động của chúng ta sẽ thiếu giá trị đạo đức. Kant cho rằng điều này đúng không chỉ đối với từ lợi, mà còn với bất kỳ nỗ lực nào để đáp ứng mong muốn, ham muốn, ý thích và khát khao của chúng ta. Kant đối lập những động cơ có tính xu hướng như thế đối với động cơ nghĩa vụ, và ông nhấn mạnh chỉ những hành động vì động cơ nghĩa vụ mới có giá trị đạo đức. Người bán hàng tính toán và Better Business Bureau. Kant đưa ra một số ví dụ để phân biệt sự nghĩa vụ và xu hướng. Ví dụ đầu tiên là người bán hàng khôn ngoan. Một khách hàng ít kinh nghiệm, chẳng hạn một đứa trẻ, đến cửa hàng tạp hóa mua một ổ bánh mì. Người bán hàng có thể tính tiền ổ bánh mì cao hơn giá bình thường và đứa trẻ sẽ không biết. Nhưng người bán hàng nhận thức được nếu mọi người biết mình bắt chẹt đứa trẻ theo cách này thì cửa hàng tạp hóa sẽ ế khách. Vì thế, ông quyết định bán ổ bánh mì với mức giá bình thường mà không tăng giá. Vì thế, ông bán hàng làm việc đúng, nhưng vì nguyên nhân sai. Nguyên nhân duy nhất ông giao dịch trung thực với đứa trẻ là bảo vệ danh tiếng của mình. Người bán hàng hành động trung thực vì lợi ích cá nhân và hành động này không có giá trị đạo đức. Một ví dụ của thời hiện đại tương tự ví dụ người bán hàng khôn ngoan của Kant là chiến dịch tuyển dụng của Better Business Bureau BBB ở New York. Để tìm kiếm các thành viên mới, đôi khi BBB đăng một quảng cáo chọn một trang trên tờ New York Times với tiêu đề "Trung thực là chính sách tốt nhất và cũng có lợi nhất". Dòng quảng cáo hé lộ ngày động cơ công ty đòi hỏi. Trung thực nó cũng quan trọng như bất kỳ tài sản nào khác. Vì một doanh nghiệp giao dịch trung thực, minh bạch và hợp lý không thể không phát đạt. Đến với BBB để cùng hướng tới mục tiêu này, hãy cùng tham gia với chúng tôi và hưởng lợi từ mục tiêu đó. Kant sẽ không lên án BBB, cổ vũ kinh doanh trung thực là điều đáng khen ngợi. Nhưng có một sự khác biệt đạo đức rất quan trọng giữa sự trung thực vì lợi ích của trung thực và trung thực vì lợi ích của doanh nghiệp. Trung thực kiểu thứ nhất là lập trường nguyên tắc, trong khi kiểu thứ hai là lập trường khôn ngoan. Kant cho rằng chỉ lập trường nguyên tắc mới phù hợp với động cơ nghĩa vụ, động cơ duy nhất tạo nên giá trị đạo đức của hành động. Hoặc xem ví dụ sau. Một vài năm trước, Đại học Maryland tìm cách chống lại tình trạng gian lận lúc đó đang lan rộng bằng cách yêu cầu sinh viên ký cam kết không gian lận. Để tăng động lực, sinh viên ký cam kết nhận được thẻ giảm giá 10-25% cho hàng hóa mua tại các cửa hàng địa phương. Không ai biết có bao nhiêu sinh viên cam kết vì lợi ích giảm giá tại cửa hàng bán pizza. Nhưng hầu hết chúng ta đều đồng ý là sự trung thực được mua này không có giá trị đạo đức. Việc giảm giá có hoặc không có công trong việc giảm tỷ lệ gian lận. Tuy nhiên câu hỏi đạo đức là liệu trung thực vì mong muốn được giảm giá hoặc được nhận phần thưởng có giá trị đạo đức không? Kant sẽ cho rằng không. Những ví dụ này chứng tỏ sự hợp lý của Kant rằng chỉ động cơ nghĩa vụ, làm điều gì đó bởi nó đúng, không phải bởi nó thuận tiện hay hữu ích mới mang lại giá trị đạo đức cho hành động. Nhưng hai ví dụ tiếp theo đưa ra sự phức tạp trong ý tưởng của Kant. Vẫn sống. Ví dụ đầu tiên của Kant liên quan đến nghĩa vụ phải bảo vệ mạng sống của chính mình. Vì đa phần mọi người đều có khát vọng sống, nghĩa vụ này hiếm khi xuất hiện. Do đó, hầu hết các biện pháp phòng ngừa chúng ta làm để bảo vệ mạng sống chính là thiếu giá trị đạo đức. Thắt dây an toàn và kiểm soát mức độ cholesterol trong máu là hành động khôn ngoan, không phải hành động đạo đức. Kant nhận ra thật khó để biết những động cơ nào thúc đẩy mọi người hành động. Và ông thừa nhận cả hai động cơ trách nhiệm và xu hướng, inclination, cũng có thể xuất hiện. Ý chí của ông chỉ là động cơ nghĩa vụ, làm điều gì đó bởi vì nó đúng, không phải vì nó hữu ích hay làm thỏa mãn mới mang giá trị đạo đức cho hành động. Ông minh họa ý tưởng này với ví dụ tự tử. Hầu hết mọi người tiếp tục sống bởi vì họ yêu cuộc sống, không phải vì họ có nghĩa vụ phải làm vậy. Càng đưa ra một trường hợp động cơ nghĩa vụ xuất hiện. Ông tưởng tượng một người khổ sở khốn cùng, tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống. Nếu người đó vẫn giữ vững ý chí bảo vệ mạng sống của mình, không vì ý muốn mà từ bỏ nghĩa vụ, thì hành động đó của ông có giá trị đạo đức. Càn không đòi hỏi rằng chỉ những người khốn khổ mới có thể thực hiện nghĩa vụ bảo vệ mạng sống của mình. Yêu đời và khát vọng sống là lý do chính đáng. Khát vọng muốn sống không làm suy yếu giá trị đạo đức của hành động giữ mạng sống của ai đó, miễn là người này ghi nhận nghĩa vụ bảo vệ mạng sống của mình và làm điều đó với lý do này trong đầu. Kẻ đạo đức lãnh đạm. Có lẽ ví dụ khó khăn nhất cho quan điểm của Can liên quan đến những điều ông coi là nghĩa vụ giúp đỡ người khác. Một số người có lòng thương người và vui sướng khi giúp người khác. Nhưng với Can, làm việc tốt với lòng từ bi, cho dù là đúng và cho dù tử tế, không có giá trị đạo đức. Điều này có vẻ trái khoáy. Phải chăng vui sướng khi giúp đỡ người khác là không đúng? Can sẽ nói đúng thế. Ông chắc chắn không nghĩa hành động với lòng trắc ẩn là sai. Tuy nhiên, ông phân biệt giữa động cơ giúp đỡ người khác, làm việc thiện mang lại niềm vui và động cơ nghĩa vụ. Và ông cho rằng, chỉ động cơ nghĩa vụ mới tạo ra giá trị đạo đức của hành động. Từ bi và vị tha đáng khen ngợi và động viên, nhưng không đáng kính. Nhưng thế thì cái gì khiến hành động làm việc thiện có giá trị đạo đức? Càng đưa ra kịch bản sau. Hãy tưởng tượng, người giàu lòng trắc ẩn của chúng ta chịu đựng một nỗi bất hạnh to lớn, dập tắt tình yêu của anh ta với nhân loại. Anh trở thành người lãnh đạm, thiếu sự cảm thông và lòng từ bi. Nhưng con người có trái tim băng giá ấy vượt qua sự lãnh đạm của mình và giúp đỡ đồng loại. Không có bất kỳ động cơ xu hướng nào, anh làm vậy chỉ vì lợi ích của chính nghĩa vụ. Giờ đây, lần đầu tiên, hành động của anh ta có giá trị đạo đức. Điều này dường như là một phán xét kỳ lạ. Phải chăng Can cố ý biến kẻ lãnh đạm thành một mẫu hình đạo đức? Không, không hẳn thế. Lấy làm vui khi làm việc đúng không nhất thiết làm suy yếu giá trị đạo đức của hành động. Can bảo chúng ta rằng, điều quan trọng là những hành động tốt được thực hiện bởi vì đó là điều đúng phải làm, bất kể nó có làm chúng ta vui hay không. Anh hùng tại cuộc thi đánh vần. Xét vụ việc xảy ra vài năm trước đây tại cuộc thi đánh vần quốc gia ở Washington, D.C. Một cậu bé 13 tuổi được yêu cầu đánh vần từ echolalia, có nghĩa là có xu hướng lặp lại bất cứ điều gì nghe được. Mặc dù cậu bé đánh vần sai, các vị giám khảo nghe nhầm và nói cậu bé đánh vần đúng và cho phép cậu bé tiến vào phòng trong. Khi biết mình đánh vần sai, cậu bé đã đến gặp và nói với giám khảo. Cuối cùng, cậu bé bị loại khỏi cuộc thi. Tiêu đề của các tờ báo ngày hôm sau tuyên bố cậu chàng trai trẻ tuổi trung thực là anh hùng của cuộc thi chính tả, và ảnh của cậu xuất hiện trên tờ New York Times. Các vị giám khảo nói tôi rất chính trực. Cậu bé nói thế với các phóng viên. Cậu nói thêm một phần động cơ của mình là tôi không muốn cảm thấy trời bẩn. Khi tôi đọc lời cậu bé trên báo, tôi tự hỏi Càn sẽ nghĩ sao? Tất nhiên, không muốn cảm thấy trời bẩn là động cơ có tính xu hướng. Vì thế, nếu đó là động lực để cậu bé nói thật, dường như nó sẽ làm suy yếu giá trị đạo đức trong hành động của cậu bé. Nhưng điều này có vẻ quá khắc nghiệt. Vì như thế, chỉ những người vô cảm mới có thể thực hiện các hành động có giá trị về mặt đạo đức. Tôi không nghĩ đây là ý của Can. Nếu lý do duy nhất để cậu bé nói thật là để tránh cảm giác tội lỗi hoặc để tránh ô danh nếu sai trái bị phát hiện, thì hành động nói thật của cậu bé không có giá trị đạo đức. Nhưng nếu nói thật vì biết đó là điều phải làm, hành động của cậu có giá trị đạo đức, bất kể làm thế có thêm niềm vui hay sự thỏa mãn hay không. Chừng nào cậu làm đúng vì lý do đúng, thì cảm giác vui sướng về điều đó mới không làm suy yếu giá trị đạo đức của hành động. Cũng đúng như ví dụ người giàu lòng trắc ẩn của Can, nếu ông ta giúp đỡ người khác chỉ đơn giản vì điều đó làm ông vui, thì hành động đó thiếu giá trị đạo đức. Nhưng nếu ông nhận ra nghĩa vụ phải giúp đỡ mọi đồng loại và hành động theo nghĩa vụ đó, thì những niềm vui có được từ hành động không làm giảm giá trị đạo đức. Trên thực tế, nghĩa vụ và xu hướng thường cùng tồn tại. Phân loại động cơ của chính bản thân mình đã khó, nói chi đến việc xác định rõ ràng động cơ của người khác. Càn không phủ nhận điều này, ông cũng không nghĩ chỉ người chán đời lòng dạ sắt đá mới có thể thực hiện hành động có giá trị đạo đức. Mục đích trong ví dụ người chán đời là cô lập động cơ nghĩa vụ để nó không bị sự đồng cảm hay lòng từ bi che khuất. Và một khi hiểu động cơ nghĩa vụ, chúng ta có thể xác định những đặc điểm của hành động tốt, tạo ra giá trị đạo đức cho hành động. Cụ thể, đó là các nguyên tắc chứ không phải hậu quả. Nguyên lý tối thượng của đạo đức là gì? Nếu đạo đức có nghĩa là hành động theo động cơ nghĩa vụ, vẫn còn phải xét nghĩa vụ đòi hỏi điều gì. Xác định điều này, theo Kant, là để tìm hiểu nguyên tắc tối thượng của đạo đức. Nguyên tắc tối thượng của đạo đức là gì? Mục đích của Kant trong tác phẩm nền tảng là để trả lời câu hỏi đó. Chúng ta có thể tiếp cận câu trả lời của Kant bằng cách quan sát cách ông nối ba ý tưởng lớn, đạo đức, tự do và lý trí. Ông giải thích các ý tưởng này thông qua một chuỗi các đối lập hoặc nhị nguyên luận. Chúng có vẻ khó hiểu, nhưng nếu nhận rõ tính song hành giữa các khái niệm đối lập này, bạn đang trên đường hiểu rõ triết lý đạo đức của Kant. Dưới đây là những cặp đối lập cần nhớ. Đối lập 1, đạo đức, nghĩa vụ, xu hướng. Đối lập 2, tự do, tự chủ, ngoại trị. Đối lập 3, lý trí, mệnh lệnh tuyệt đối, mệnh lệnh giả thuyết. Chúng ta đã khám phá đối lập đầu tiên giữa nghĩa vụ và xu hướng. Chỉ động cơ nghĩa vụ mới khiến hành động có giá trị đạo đức. Để tôi cố gắng giải thích hai đối lập kia. Đối lập thứ hai mô tả hai cách xác lập ý chí khác nhau, tự chủ và ngoại trị. Theo Kant, tôi chỉ tự do khi ý chí của tôi được xác lập tự chủ, bị chi phối bởi quy tắc do tôi tự đặt ra cho bản thân mình. Một lần nữa, chúng ta thường nghĩ tự do là có thể làm những gì mình muốn, theo đuổi ước vọng mà không bị cản trở. Nhưng Kant đưa ra một thách thức mạnh mẽ cho cách nghĩ về tự do này. Nếu ngay từ đầu bạn không tự do chọn những ham muốn, thì làm thế nào bạn có thể nghĩ mình tự do khi mưu cầu chúng? Kant đặt thách thức này trong đối lập giữa tự chủ và ngoại trị. Khi ý chí của tôi có tính chất ngoại trị, nó được xác định từ bên ngoài tôi. Nhưng điều này nêu lên một vấn đề khó khăn. Nếu tự do là điều gì đó còn hơn việc theo đuổi ham muốn và xu hướng, thì làm sao lại có thể thế được? Chẳng phải tất cả mọi thứ tôi làm đều bị thúc đẩy bởi những ham muốn hay xu hướng nào đó do ảnh hưởng của bên ngoài sao? Câu trả lời hoàn toàn không rõ ràng. Càng nhận xét, mọi sự vật hiện tượng trong thiên nhiên đều tuân theo các quy luật, chẳng hạn như luật tất yếu tự nhiên, các định luật vật lý, luật nhân quả. Chúng ta cũng bị chi phối như vậy. Chúng ta xét cho cùng là các sinh vật tự nhiên. Con người không được miễn trừ các luật tự nhiên. Nhưng nếu có khả năng tự do, chúng ta phải có khả năng hành động theo một số quy tắc khác với quy luật vật lý. Càng cho rằng tất cả hành động bị chi phối bởi các kiểu quy luật khác nhau, và nếu hành động của chúng ta chỉ bị các quy luật vật lý chi phối, thì chúng ta sẽ không khác gì quả bóng. Vì vậy, nếu có khả năng tự do, chúng ta phải có khả năng hành động không theo một quy tắc được bên ngoài áp đặt lên chúng ta, mà theo các quy tắc chúng ta tự mình đặt ra cho chính mình. Nhưng những quy tắc như thế đến từ đâu? Câu trả lời của Kant, từ lý trí. Chúng ta không chỉ là các sinh vật khả giác bị chi phối bởi niềm vui và nỗi buồn do giác quan mang lại. Chúng ta cũng là con người có lý trí với khả năng suy lý. Nếu lý trí quyết định ý chí của tôi, thì ý chí này sau đó sẽ trở thành sức mạnh để lựa chọn, độc lập với các mệnh lệnh của tự nhiên hoặc sự lệch lạc. Chú ý, Kant không khẳng định lý trí luôn chi phối ý chí. Ông chỉ nói, chừng nào tôi có khả năng hành động tự do theo quy tắc tôi đặt ra cho bản thân, thì đó là trường hợp lý trí chi phối ý chí của tôi. Tất nhiên, Kant không phải triết gia đầu tiên cho rằng con người có khả năng suy lý. Nhưng ý tưởng của ông về lý trí giống như quan niệm của ông về tự do, đạo đức, đặc biệt khắt khe. Đối với những triết gia của chủ nghĩa kinh nghiệm, bao gồm những người theo thuyết vị lợi, lý trí hoàn toàn là công cụ. Nó cho phép chúng ta xác định phương tiện mưu cầu mục tiêu mà lý trí không cung cấp. Thomas Hobbes gọi lý trí là người dò đường cho những ham muốn. David Hume gọi lý trí là nô lệ của niềm đam mê. Người theo thuyết vị lợi xem con người có khả năng suy lý, nhưng chỉ là lý trí công cụ. Lý trí làm việc theo thuyết vị lợi, không phải để xác định mục tiêu nào đáng giá phải theo đuổi. Nhiệm vụ của lý trí là để tìm ra cách tối đa hóa lợi ích bằng cách đáp ứng những mong muốn nhất thời của chúng ta. Kant bác bỏ vai trò lệ thuộc này của lý trí. Với ông, lý trí không phải nô lệ của niềm đam mê. Nếu lý trí chỉ hướng tới đam mê, Kant nói, chúng ta còn mang tính bản năng. Ý tưởng của Kant về lý trí thực tiễn, kiểu lý trí liên quan đến đạo đức, không phải lý trí công cụ mà là lý trí thuần túy thực tiễn, đứng trên tất cả, bất chấp tất cả mục tiêu thực nghiệm. Mệnh lệnh tuyệt đối và mệnh lệnh giả thuyết. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nhưng lý trí làm điều này như thế nào? Kant phân biệt hai cách lý trí giả lệnh cho ý chí, hai kiểu mệnh lệnh khác nhau. Loại mệnh lệnh quen thuộc nhất là mệnh lệnh giả thuyết. Mệnh lệnh giả thuyết là lý trí công cụ. Nếu muốn X thì hãy làm Y. Nếu muốn doanh nghiệp có danh tiếng, hãy đối xử trung thực với khách hàng. Kant đối lập mệnh lệnh giả thuyết, thứ luôn luôn có điều kiện, với mệnh lệnh vô điều kiện, mệnh lệnh tuyệt đối. Kant viết, nếu hành động tốt chỉ với tư cách một phương tiện để đạt một thứ gì đó khác, thì mệnh lệnh là giả thuyết. Nếu hành động tốt trong chính bản thân nó, và do đó cần một ý chí phù hợp với lý trí, thì mệnh lệnh là tuyệt đối. Thuật ngữ tuyệt đối có vẻ khó hiểu, nhưng ý nghĩa không khác nhiều so với cách sử dụng thông thường của thuật ngữ này. Kant ngụ ý tuyệt đối là vô điều kiện. Chẳng hạn, khi một chính trị gia phủ nhận tuyệt đối một vụ tai tiếng bị cáo buộc, phủ nhận này không chỉ mạnh mẽ mà còn vô điều kiện, không có bất kỳ lỗ hổng hoặc ngoại lệ. Tương tự, một nghĩa vụ tuyệt đối hoặc một quyền tuyệt đối là thứ được áp dụng bất kể hoàn cảnh nào. Với Kant, mệnh lệnh tuyệt đối ra lệnh một cách rõ ràng, không phán xét đến hoặc phụ thuộc vào bất cứ mục tiêu nào khác. Nó không liên quan đến chủ đề của hành động và kết quả ước đoán, mà liên quan tới hình thái và nguyên tắc gốc của nó. Và những gì cơ bản là tốt trong hành động, cốt ở khuynh hướng tinh thần, bất chấp kết quả là gì đi chăng nữa. Kant lập luận chỉ mệnh lệnh tuyệt đối mới đủ điều kiện là mệnh lệnh của đạo đức. Giờ đã xuất hiện kết nối giữa ba cặp đối lập song song. Để được tự do theo ý nghĩa của tự chủ, tôi hành động không theo mệnh lệnh giả thuyết, mà theo mệnh lệnh tuyệt đối. Điều này để lại một câu hỏi lớn. Mệnh lệnh tuyệt đối là gì? Và nó ra lệnh nào cho chúng ta? Kant nói, chúng ta có thể trả lời câu hỏi này từ ý tưởng, một quy tắc thực tế mà tự bản thân nó ra mệnh lệnh tuyệt đối và không cần bất kỳ động cơ nào khác. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi từ ý tưởng của một quy tắc liên kết chúng ta. Các sinh vật có lý trí, bất chấp mỗi người có mục tiêu riêng. Vậy chúng là gì? Kant đưa ra một vài phiên bản hay công thức cho mệnh lệnh tuyệt đối mà ông tin rằng tất cả chỉ tới cùng một đích. Mệnh lệnh tuyệt đối 1, phổ quát hóa châm ngôn của bạn. Phiên bản đầu tiên của Kant được gọi là công thức quy luật phổ quát. Hãy chỉ hành động theo những phương châm mà bạn đồng thời mong muốn chúng là những quy luật phổ quát. Kant định nghĩa, phương châm là quy tắc hay nguyên tắc tạo nên lý do cho hành động. Ông nói trong thực tế, chúng ta nên hành động theo những nguyên tắc mà chúng ta có thể phổ quát hóa mà không bị mâu thuẫn. Để xem ý của Kant là gì, hãy xem xét một vấn đề đạo đức cụ thể. Có bao giờ đúng khi hứa một điều bạn biết sẽ không thể giữ lời? Giả sử tôi vô cùng cần và vì thế hỏi bạn vay tiền. Tôi hoàn toàn biết rõ mình sẽ không thể trả nợ sớm. Về mặt đạo đức, liệu có thể chấp nhận để được vay? Tôi hứa cuội sẽ trả tiền ngay, một lời hứa tôi biết sẽ không thể giữ. Liệu lời hứa cuội có nhất quán với mệnh lệnh tuyệt đối không? Kant nói không. Tuyệt đối không? Cách có thể thấy lời hứa cuội mâu thuẫn với mệnh lệnh tuyệt đối là cố gắng phổ quát châm ngôn mà tôi định hành động theo. Châm ngôn trong trường hợp này là gì? Một điều gì đó đại khái thế này. Một khi ai đó cần tiền, anh ta sẽ xin vay một khoản và hứa sẽ sớm trả nợ, mặc dù biết mình không thể làm điều đó. Nếu bạn cố gắng phổ quát và đồng thời thực hiện theo châm ngôn này, Kant nói, bạn sẽ khám phá ra mâu thuẫn. Nếu mọi người hứa cuội khi cần tiền, không ai có thể tin tưởng lời hứa. Thực tế, sẽ không còn cái gọi là lời hứa, phổ quát việc hứa quỵ sẽ phá hủy quy tắc giữ lời hứa. Nhưng sau đó, bạn sẽ không bao giờ có thể vay được tiền bằng cách hứa hẹn. Điều này khiến hứa quỵ sai trái về mặt đạo đức và không phải là mệnh lệnh tuyệt đối. Một số người thấy phiên bản mệnh lệnh tuyệt đối này của Can không thuyết phục. Cách thức phổ quát này có nét tương đồng cách người lớn hỏi trẻ em không xếp hàng hay nói tranh lượt sẽ ra sao nếu ai cũng làm thế. Nếu mọi người nói dối thì sau đó không ai có thể tin ai và tất cả chúng ta cùng đau khổ. Nếu đó là điều Can nói, ông đã đưa ra một lập luận suy hậu quả. Loại bỏ tất cả lời hứa quỵ không phải vì nguyên tắc mà vì tác động xấu của nó. Không chỉ có nhà tư tưởng John Stuart Mill chỉ trích Can, nhưng Mill hiểu sai ý Can. Đối với Can, việc xem thử liệu tôi có thể phổ cập châm ngôn hành động của tôi và tiếp tục hành động theo châm ngôn đó hay không, không phải là cách suy đoán về hậu quả có thể xảy ra. Đó là cách thử nghiệm để xem liệu châm ngôn của tôi có phù hợp với mệnh lệnh tuyệt đối không. Một lời hứa quỵ sai trái về mặt đạo đức không phải vì nó sẽ làm suy yếu niềm tin, mặc dù rất có thể nó gây ra hậu quả đó. Nó sai bởi vì tôi đặt nhu cầu và ham muốn, tiền trong trường hợp này của tôi, lên trên nhu cầu và ham muốn của những người khác. Thử nghiệm phổ quát đưa đến một phát biểu đạo đức có tác động mạnh. Đó là cách để kiểm tra xem hành động tôi định thực hiện có đặt sở thích và hoàn cảnh đặc biệt của tôi lên trước của những người khác không. Mệnh lệnh tuyệt đối 2. Đối xử với người như mục đích tự thân. Ảnh hưởng đạo đức của mệnh lệnh tuyệt đối trở nên rõ ràng hơn trong công thức thứ hai của Can, công thức coi con người là mục đích. Can giới thiệu phiên bản thứ hai của mệnh lệnh tuyệt đối như sau. Chúng ta không thể đặt các quy tắc đạo đức trên nền tảng lợi ích, mục đích hoặc mục tiêu cụ thể nào, bởi nếu làm thế, quy tắc đạo đức chỉ có tính tương đối với người có những mục tiêu đó. Nhưng giả sử có một cái gì đó mà bản thân sự tồn tại của nó có một giá trị tuyệt đối, có mục đích tự thân, thì trong nó, và chỉ trong nó mà thôi, có nền tảng cho mệnh lệnh tuyệt đối. Điều gì có thể có giá trị tuyệt đối, có mục đích tự thân? Can trả lời, nhân loại. Tôi cho rằng con người, và nói chung tất cả sinh vật có lý trí, tồn tại một mục đích tự thân. Không chỉ đơn thuần là phương tiện để ý chí này hay ý chí kia tùy tiện sử dụng. Can nhắc chúng ta, đây là sự khác biệt căn bản giữa người và vật. Người là sinh vật có lý trí, người không có giá trị tương đối, người có một giá trị tuyệt đối, một giá trị nội tại. Đó là các sinh vật lý trí có phẩm giá. Song lý luận này của Can dẫn đến công thức thứ hai của mệnh lệnh tuyệt đối. Hành động theo cách luôn coi nhân loại, cho dù chính bạn hay người khác, như là mục đích, chứ đừng bao giờ chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Đây là công thức coi nhân loại như mục đích. Xét lại ví dụ lời hứa quỵ. Công thức thứ hai của mệnh lệnh tuyệt đối giúp chúng ta xem tại sao nó sai từ một góc độ hơi khác. Khi tôi hứa trả bạn số tiền mà tôi hy vọng được vay và biết mình sẽ không thể trả, tôi đang thao túng bạn. Tôi sử dụng bạn như phương tiện để lấy tiền, không đối xử với bạn như một mục đích đáng phải tôn trọng. Bây giờ, xem xét trường hợp tự tử. Điều thú vị cần ghi nhận là cả giết người và tự tử đều trái với mệnh lệnh tuyệt đối với cùng một lý do. Chúng ta thường nghĩ giết người và tự tử là các hành vi rất khác nhau về mặt đạo đức. Giết người là lấy đi sinh mạng của ai đó, trái ngược với ý chí của người đó, trong khi tự tử là sự lựa chọn của người muốn chết. Nhưng quan điểm của Can xem nhân loại như mục đích, còn giết người và tự tử là như nhau. Nếu giết người, tôi lấy đi mạng sống của một ai đó vì lợi ích của tôi, cướp ngân hàng, củng cố quyền lực chính trị của tôi, hoặc làm tôi tức giận. Tôi sử dụng những nạn nhân như phương tiện và không tôn trọng con người đó như mục đích. Đấy là lý do tại sao giết người vi phạm mệnh lệnh tuyệt đối. Với Can, tự tử vi phạm mệnh lệnh tuyệt đối hệt như giết người. Nếu tôi kết thúc cuộc sống của tôi để thoát khỏi tình trạng đau đớn, tôi sử dụng bản thân mình như phương tiện để làm giảm nỗi khổ của chính mình. Tuy nhiên, như Can nhắc nhở chúng ta, người không phải là đồ vật, không phải thứ gì đó chỉ để được sử dụng như phương tiện. Tôi không có quyền tước đoạt đi mạng sống của chính bản thân tôi hay của người khác. Đối với Can, tự tử và giết người là sai với cùng lý do. Cả hai đều xem người là đồ vật và không tôn trọng con người như một mục đích tự thân. Ví dụ, tự sát đưa ra một đặc tính của điều mà Kant coi là nghĩa vụ tôn trọng đồng loại của con người. Đối với Kant, tự trọng và tôn trọng người khác đến từ cùng một nguyên tắc. Chúng ta ai cũng có nghĩa vụ tôn trọng này do con người có lý trí, là sinh vật mang nhân tính. Điều này không có quan hệ gì với việc người đó là ai. Có một sự khác biệt giữa tôn trọng và các dạng tình cảm khác của con người. Tình yêu, sự thông cảm, tình đoàn kết và đồng cảm là các tình cảm kéo chúng ta đến gần một số người hơn những người khác. Nhưng lý do chúng ta phải tôn trọng phẩm giá loài người không liên quan gì đến tất cả những tình cảm trên. Tôn trọng kiểu Kant không giống tình yêu, sự cảm thông, tình đoàn kết hay sự đồng cảm. Sự quan tâm tới người khác vì những tình cảm trên liên quan đến một con người cụ thể nào đó. Chúng ta yêu thương người bạn đời và các thành viên trong gia đình mình. Chúng ta cảm thông với những người mình quen biết. Chúng ta đoàn kết với bạn bè và đồng chí của mình. Nhưng tôn trọng kiểu Kant là tôn trọng nhân loại nói chung. Vì khả năng lý trí giống hệt nhau bên trong tất cả con người. Điều này giải thích tại sao vi phạm với chính tôi cũng đáng bị phản đối như vi phạm với người khác. Nó cũng giải thích tại sao các nguyên tắc tôn trọng kiểu Kant thích hợp với các học thuyết về quyền con người. Với Kant, công lý đòi hỏi chúng ta bảo vệ quyền con người của tất cả mọi người, bất kể họ sống ở đâu hay mức độ chúng ta quen biết họ, đơn giản chỉ vì họ là con người, có lý trí, và vì thế đáng được tôn trọng. Đạo đức và tự do. Chúng ta bây giờ có thể thấy cách Kant kết nối đạo đức với tự do. Hành động có đạo đức là hành động vì nghĩa vụ, vì lợi ích của quy tắc đạo đức. Quy tắc đạo đức bao gồm mệnh lệnh tuyệt đối, một nguyên tắc đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng con người, có mục đích tự thân. Chỉ khi hành động theo mệnh lệnh tuyệt đối, tôi mới hành động tự do. Bất cứ khi nào hành động theo mệnh lệnh giả thuyết, tôi hành động vì lợi ích của mục tiêu bên ngoài áp đặt. Nhưng trong trường hợp đó, tôi không thực sự tự do. Ý chí của tôi không phải do chính bản thân tôi, mà do yếu tố bên ngoài xác lập, do nhu cầu hay bởi những mong muốn, ước vọng nhất thời của tôi. Tôi có thể thoát khỏi sự chi phối của tự nhiên và hoàn cảnh nhờ hành động tự chủ, theo quy tắc tôi tự đặt ra cho chính mình. Quy tắc đó phải là vô điều kiện, bất kể ước vọng và mong muốn cụ thể của tôi. Vì thế, đã có sự kết nối giữa khái niệm khắt khe về tự do và đạo đức của Kant. Hành động tự do, tự chủ và hành động có đạo đức theo mệnh lệnh tuyệt đối là một và giống nhau. Cách suy nghĩ về đạo đức và tự do này khiến Kant phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa vị lợi. Nỗ lực đặt nền tảng đạo đức trên một số mối quan tâm hoặc mong muốn cụ thể, chẳng hạn như hạnh phúc hoặc ích lợi, thất bại hoàn toàn. Những gì họ khám phá ra không phải là nghĩa vụ mà chỉ là sự cần thiết phải hành động vì một số lợi ích. Nhưng bất kỳ nguyên tắc nào dựa trên lợi ích chắc chắn mang tính có điều kiện và không thể trở thành quy tắc đạo đức. Có sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5A của cuốn sách Phải trái đúng sai. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.